Cảm ơn bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chào các bạn, trong cái tập podcast nói về hiệu quả của những cái thuốc điều trị chống trầm cảm, hiệu quả như thế nào, thì có một vài bạn nhắn tin cho mình qua Facebook cũng như là comment trên YouTube hỏi rằng nếu như mà những cái thuốc điều trị chống trầm cảm nó hầu như là không có tác dụng đối với những bạn bị mắc trầm cảm nhẹ, thế thì có cái cách nào, làm cách nào để giúp cho các bạn có thể thoát khỏi trầm cảm và phòng ngừa được cái sự tái phát ở trong tương lai hay không? Sau khi nhận được câu hỏi của các bạn thì mình cũng tìm hiểu, đọc khá là nhiều tài liệu, trên dưới 10 cuốn sách, thì mình chọn ra được một cuốn sách mình nghĩ là nó sẽ hữu ích cho các bạn. Thì cuốn sách 6 cái cách giúp bạn thoát khỏi chứng trầm cảm được viết bởi tiến sĩ Stephen Ilardi. Ông là nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Duke ở Hoa Kỳ. Ông cũng đã dành hơn 20 năm nghiên cứu, giảng dạy đại học và thực hành lâm sàng điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc chứng trầm cảm cũng như là những cái chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng khác. Và ông cũng đã xuất bản hơn 40 bài báo học thuật về chủ đề tâm lý và tâm thần. Tiến sĩ Stephen Ilardi và nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển một cái chương trình gọi là thay đổi lối sống trị liệu nhằm giúp cho những bệnh nhân trầm cảm tự điều trị, tự thoát khỏi cái chứng trầm cảm cũng như là phòng ngừa cái sự tái phát trong tương lai. Đương nhiên là cái phương pháp này nó sẽ hữu ích cho những bạn bị mắc chứng trầm cảm nhẹ, nhưng mà cái khả năng áp dụng của nó cũng không có hạn chế cho những bạn bị nặng hơn, vì rõ ràng bạn không muốn dùng thuốc trong một cái thời gian quá lâu, quá dài, mà về lâu về dài chúng ta cũng phải cần tìm những cái cách để hoàn thiện cái lối sống của mình, thay đổi cái lối sống của mình nhằm tránh những cái trường hợp tái phát ở trong tương lai. Thì cái phương pháp thay đổi lối sống trị liệu này được dựa trên những cái hiểu biết sâu sắc rằng con người chúng ta vốn dĩ là không có được thiết kế cho những cái nhịp sống mà ít vận động, luôn ở trong nhà, cô lập với xã hội, hoặc là những cái nhịp sống hối hả của cái đô thị hiện đại ngày nay. Thành ra ông cũng đã giúp được rất nhiều người thoát khỏi những cái chứng trầm cảm nhờ vào cái sự thay đổi lối sống, áp dụng những cái phương cách này. Cái phần nội dung á, ông có hướng dẫn 6 cái cách giúp cho bạn thoát khỏi cái chứng trầm cảm. Thì nội dung nó khá dài cho nên mình đã tách thành 4 phần. Phần 1 nói về những cái thức ăn cho não, axit béo omega 3, mình cũng đã nói phần 1 rồi. Phần thứ 2 là chúng ta gắn kết những cái hoạt động trong ngày như thế nào, tham gia những cái hoạt động, lên kế hoạch những cái hoạt động trong ngày như thế nào để chúng ta hạn chế được cái sự suy tư, cái sự nghiền ngẫm. Đây là cái thói quen mà hầu hết những bệnh nhân trầm cảm đều mắc phải. Đó là cái phần thứ 2 mình cũng đã chia sẻ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ 3, đó là những cái sinh hoạt gồm có việc tập thể dục như thế nào. Cái chủ đề tập thể dục có lẽ nghe đến nhiều bạn cũng thấy ngán vì đang không còn năng lượng để bước ra khỏi giường, thức dậy nữa huống chi là tập thể dục. Nhưng chúng ta hãy kiên nhẫn tí xíu, tìm hiểu xem liệu rằng cái việc tập thể dục nó có cái căn cứ, có cái cơ sở khoa học nào chứng minh là nó giúp được cho bệnh nhân trầm cảm hay không. Đó. Và tiếp theo là cái việc chỉ cần đi ra đường, đi ra ngoài nắng, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, thì cái việc này nó tốt như thế nào, nó hiệu quả như thế nào trong cái việc giúp cho bạn nâng cao tâm trạng. Và cuối cùng đó là cái chuyện đi ngủ, chất lượng giấc ngủ ra sao, làm sao chúng ta có thể cải thiện cái chất lượng giấc ngủ cũng như cái số lượng giờ ngủ để mà tâm trí mình nó đủ cái sự nghỉ ngơi, nó có thể hồi phục lại, tái tạo năng lượng lại cho cái ngày tiếp theo. Thì chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng cái nội dung. Đầu tiên đó chính là việc tập thể dục. Thì để đánh giá được cái vai trò, cái hiệu quả của việc tập thể dục so với cái chuyện uống thuốc điều trị chống trầm cảm, đã có một cái nghiên cứu so sánh trực tiếp nha. Người ta so sánh cái bài tập thể dục aerobic và cái thuốc điều trị chống trầm cảm, ở đây là Zoloft, hoạt chất của nó là sertraline hydrochloride. Đây là một cái loại thuốc chống trầm cảm nhóm ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc. Đây là một cái nhóm khá phổ biến, hầu hết bệnh nhân trầm cảm đều được kê toa cái nhóm này. Thì ngay cả một cái liều lượng tập thể dục thấp, chỉ cần 30 phút đi bộ mỗi 3 lần một tuần, tức là một tuần đi 3 lần, mỗi lần 30 phút đi bộ nhanh thôi, thì những bệnh nhân tập thể dục đã cho cái kết quả tốt giống như những người dùng thuốc điều trị chống trầm cảm. Và có cái điều đáng chú ý là những người mà dùng thuốc điều trị chống trầm cảm Zoloft đó, thì người ta có khuynh hướng, có khả năng bị tái phát cái chứng trầm cảm gấp 3 lần so với những người có tập thể dục trong cái thời gian theo dõi nghiên cứu là 10 tháng. Thì hiện đã có hơn 100 nghiên cứu được công bố, người ta chứng minh rằng cái tác dụng chống trầm cảm của việc tập thể dục, những cái hoạt động thể dục đơn giản, ví dụ như là đi bộ nhanh nè, đi xe đạp, chạy bộ và nâng tạ, đều được cho là có hiệu quả, chứ không chỉ đơn thuần là cái bài tập aerobic giống như trong nghiên cứu ở trên. Vì sao lại như vậy? Vì cái việc tập thể dục nó làm thay đổi bộ não của chúng ta, nó làm tăng cái mức hoạt động của những cái hóa chất quan trọng ở trong não như là dopamine và serotonin. Đây là những cái nhóm chất hóa học thần kinh, cũng là những cái nhóm chất nhắm đích của nhiều loại thuốc chống trầm cảm phổ biến như là Zoloft, Prozac và Lexapro. Thì cái việc tập thể dục nó cũng làm tăng sản xuất những cái hormone tăng trưởng quan trọng của não, nó gọi là BDNF. BDNF là gì? Đó là cái yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não. Do cái mức độ hormone này nó bị giảm mạnh ở trong trầm cảm, cho nên một số phần của não bắt đầu bị co lại theo thời gian, thì cái khả năng học tập và trí nhớ bị suy giảm. Nhưng khi mà tập thể dục thì cái quá trình này nó đảo ngược lại, nó có thể đảo ngược quá trình này. Như vậy nó có khả năng bảo vệ bộ não của chúng ta theo một cái cách mà không thuốc nào có thể làm được hết. Do đó bạn thấy cái vai trò ghê gớm của cái việc tập thể dục chưa? Nó không đơn giản là cơ bắp đâu ha, mà nó còn tác động lên cả bộ não, cả cái hệ thần kinh của chúng ta nữa, chứ không chỉ đơn thuần là vận động về mặt cơ bắp mà thôi. Như vậy, cái việc tập thể dục, chơi thể thao, rõ ràng đó là một cái loại thuốc theo đúng nghĩa đen luôn, chứ không phải là khuyên cho có. Cái nghiên cứu người ta đã rõ ràng so sánh cái hiệu quả đem lại giữa việc dùng thuốc và cái việc tập thể dục. Như vậy thì có khác nào một viên thuốc đâu. Khi bạn tập thể dục, cho dù là ở một cái tần suất và một cái lượng rất là thấp, thì nó cũng đã thay đổi được cái bộ não của chúng ta một cách đáng tin cậy, bằng cách là nó thay đổi cái cách thức hoạt động của những cái hóa chất trong não, nó kích thích những cái yếu tố kích thích của não. Và đây là một cái điểm quan trọng nhưng mà thường bị bỏ qua, không có được xem xét cái độ quan trọng, cái ý nghĩa một cách đúng mức. Tại vì khi mà thể nhắc đến trầm cảm là người ta kêu, người ta hay bị cái ấn tượng oh something wrong trong cái đầu của bạn, hình như có cái sự mất cân bằng hóa chất ở trong não. Nếu chỉ đơn giản là dùng một cái loại thuốc chống trầm cảm mà giúp được cho bệnh nhân thì nó đơn giản quá, thì đâu còn ai bị trầm cảm trên đời này nữa, đúng không? Thì để tìm hiểu kỹ hơn về vai trò và hiệu quả của những cái loại thuốc chống trầm cảm phổ biến hiện nay, các bạn có thể nghe lại cái tập podcast trước của mình đã được rất là nhiều bạn comment trong đó. Quay lại cái vấn đề tập thể dục, thì một lần nữa mình cũng xin nhấn mạnh lại cái lời của tác giả là chính cái việc tập thể dục nó mang lại những cái thay đổi sâu sắc ở trong bộ não của chúng ta. Những cái thay đổi này nó có thể sánh ngang với những thay đổi mà thấy được ở những cái loại thuốc chống trầm cảm mạnh nhất hiện nay nha. Nên là không có lý do gì chúng ta lại không áp dụng nó, một cái phương pháp không hề tốn kém, không hề có tác dụng phụ. Ý không có tác dụng phụ ở đây là những cái tác dụng không mong muốn á. Chứ còn rõ ràng khi bạn tập thể thao mà ở cái cường độ cao thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro về mặt chấn thương ha. Nó chỉ khó ở cái chỗ là làm sao chúng ta bắt đầu và duy trì được cái sự ổn định của cái việc tập thể dục kiên trì đó, chứ không phải là tập được một ngày và nghỉ một tháng. Thấy được ý nghĩa to lớn của cái việc tập thể dục thì chúng ta hãy cố gắng bắt đầu bằng một bước nhỏ thôi. Ban đầu không đi nổi thì đi 5-10 phút, rồi chúng ta tăng dần lên, rồi chúng ta tập. Chúng ta có thể chơi những cái môn thể thao nó mang tính đối kháng, ví dụ như là đánh cầu lông, đánh bóng bàn. Nó tạo ra cái sự hứng thú nhiều hơn cho nhiều người, chứ có nhiều người tập thể dục thì đối với họ rất là chán, nhưng mà chơi những cái môn thể thao như là mang tính đối kháng hoặc là đồng đội như là đá bóng chẳng hạn thì nó sẽ thú vị hơn nhiều, thì bạn dễ tuân thủ hơn và dễ kiểu như là tham gia hơn á, có động lực từ người khác nữa. Thì đây là cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà chúng ta bỏ quên nó. Có một cái cách cực kỳ hữu ích nhưng mà thường bị đánh giá thấp và hay bỏ qua đối với bệnh nhân trầm cảm, đó là cái việc khuyến khích họ tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời. Chúng ta biết là chỉ cần đi ra ngoài vào một ngày nắng đẹp trời cũng có thể đã khiến cho tâm trạng của bạn phấn chấn hơn rất là nhiều. Nhưng mà ngoài ra, nó còn có một cái mối liên hệ sâu sắc hơn nữa giữa cái việc mà tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ban ngày và cái chứng trầm cảm. Nó liên quan đến cái đồng hồ sinh học ở bên trong cơ thể của chúng ta. Vốn dĩ bộ não của chúng ta đó, nó đo lượng cái ánh sáng mà bạn nhận được mỗi ngày, và nó sử dụng cái thông tin đó để thiết lập cái đồng hồ sinh học của bạn. Nếu như bạn tiếp xúc không đủ với ánh sáng ban ngày thì đồng hồ cơ thể cuối cùng nó sẽ không đồng bộ, và khi mà điều đó xảy ra, nó sẽ phá vỡ cái nhịp sinh học quan trọng giúp cho điều chỉnh năng lượng này, giấc ngủ, cái việc thèm ăn và cái mức độ hormone ở trong cơ thể chúng ta. Và cái sự gián đoạn của những cái nhịp sinh học quan trọng như vậy có thể gây ra cái chứng trầm cảm lâm sàng. Bởi vì ánh sáng mặt trời tự nhiên á, cái độ sáng nó lớn hơn rất nhiều so với cái ánh sáng trong nhà. Trung bình nó sáng hơn hàng trăm lần. Tức là 30 phút ánh sáng mặt trời là đủ để thiết lập lại cái đồng hồ sinh học của bạn. Ngay cả ánh sáng tự nhiên của một cái ngày xám xịt u ám nhiều mây, nó cũng đã sáng hơn rất nhiều lần so với cái ánh sáng bên trong nhà của chúng ta khi mà chúng ta chỉ thắp lên vài cái bóng đèn. Thì trong một ngày, chúng ta chỉ cần vài giờ tiếp xúc với lại ánh nắng mặt trời cũng đã đủ để giữ cho cái nhịp sinh học của mình được điều hòa tốt. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ ở trong nhà, nhiều người họ có thể ở trong nhà cả ngày hoặc vài ngày, thì khi đó cái đồng hồ sinh học của họ sẽ bắt đầu có tín hiệu trục trặc. Chúng ta biết là hàng ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta là ở đâu? Ở ngoài trời cả ngày. Nhiều khi đâu có nhà cửa như bây giờ, họ cứ đi săn bắt hái lượm thôi. Thành ra là họ luôn có đủ cái ánh sáng mặt trời để mà cải thiện tâm trạng và ngăn ngừa cái chứng trầm cảm theo mùa, rối loạn cảm xúc theo mùa. Cái chứng này nó hay xảy ra ở những cái nước mà nó bị cái hiện tượng là ngày ngắn đêm dài vào mùa đông á, những cái xứ Bắc Âu. Trong trường hợp nếu như mà ở cái xứ Bắc Âu đó, những cái mùa đông mà họ bị ngày ngắn đêm dài, thì người ta thường sẽ sử dụng những cái loại đèn mô phỏng ánh sáng tự nhiên để mà dùng trong nhà. Nó cũng có hiệu quả cao trong cái việc nâng cao tâm trạng và thiết lập lại cái đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Nói đến cái ý này thì chúng ta mới thấy là mình được may mắn sinh ra ở một cái nước nhiệt đới dư dả ánh sáng mặt trời, tức là quanh năm suốt tháng hầu như là chúng ta có nắng ấm trong ngày từ 7 giờ sáng cho đến 5-6 giờ chiều, thì không có lý do gì chúng ta lại không tận dụng một cái nguồn sáng tự nhiên tốt như vậy cho cơ thể mình. Mặc dù chúng ta biết là mỗi khi rơi vào cái trạng thái trầm cảm thì hầu như là các bạn sẽ có cái tâm trạng muốn rút lui, muốn thu mình vào ở trong nhà, không muốn đi ra ngoài đường, không muốn tiếp xúc với ai. Nhưng mà thậm chí là có thể không đi ra ngoài đường, nhưng mà nếu trong nhà mình có một cái ban công mà ánh nắng nó có thể rọi trực tiếp vào cái ban công đó, thì thay vì nằm ở trên giường, nằm ở trong phòng, bạn có thể bắt cái ghế ra ngoài ban công ngồi, nằm đọc sách, thư giãn, hoặc là làm một cái việc gì đó mà để cho cơ thể mình được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Thì đây cũng là một cái cách mà bạn có thể cân nhắc, vì sau một thời gian áp dụng thì hầu hết mọi người đều báo cáo lại rằng tâm trạng của họ được cải thiện hơn rất là nhiều khi mà thường xuyên chú ý đến cái việc mà tiếp xúc với ánh nắng như thế. Một ý tiếp theo nữa cũng vô cùng quan trọng, nó đối với tất cả chúng ta luôn chứ không phải là cho những người bị trầm cảm đâu, đó là việc giấc ngủ. Không chỉ là cái chuyện khi mà mất ngủ, giấc ngủ kém nó có thể gây ra trầm cảm, mà chính cái trầm cảm nó cũng có thể gây ra một cái tình trạng là giảm chất lượng giấc ngủ. Đây như là một cái vòng luẩn quẩn. Thì hầu như 80% bệnh nhân trầm cảm đều trải qua một cái dạng, một cái số cái kiểu rối loạn giấc ngủ. Trong khi một số người thì gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm, một số khác thì thậm chí là không thấy buồn ngủ luôn. hoặc là người ta sẽ thấy mình hay bị tỉnh giấc vào nửa đêm, rồi từ lúc mà tỉnh giấc đó cho đến sáng là trằn trọc không ngủ lại được. Và tệ hơn nữa thì cái chứng trầm cảm nó còn ảnh hưởng đến cái chất lượng giấc ngủ, tức là người ta ngủ sẽ không sâu. Mà cái giấc ngủ sâu là nó rất quan trọng, nó giúp cho cái bộ não được nghỉ ngơi, cơ thể được hồi phục lại cái năng lượng, tái tạo lại cái năng lượng cho cái ngày tiếp theo. Nó gọi là cái giấc ngủ sống chậm đó. Thì khi mà bị trầm cảm thì thường thường người ta sẽ bị ngủ không có sâu. Do đó là cái ngày hôm sau khi mà thức dậy thì người ta sẽ cảm thấy khá là uể oải và mệt mỏi. Thì chúng ta cũng thấy cái tầm quan trọng vô cùng to lớn của giấc ngủ. Thế thì làm sao có được một cái giấc ngủ ngon? Đó là một câu hỏi mà nhiều người họ phải đi tìm kiếm và họ phải cố gắng, thậm chí là nhiều năm trời. Thành ra là cái việc mà chúng ta chăm sóc để mà có được một cái giấc ngủ ngon là cái việc rất là quan trọng, về ngắn hạn cũng như về lâu dài. Thì bạn cứ thử tưởng tượng một cái người bị mất ngủ lâu dài thì bạn sẽ thấy là chất lượng sức khỏe về thể chất của họ bị giảm sút như thế nào, chứ chưa nói đến cái sức khỏe tâm thần. Thì mình đã có một cái bài podcast chia sẻ về làm sao để mà có được một cái giấc ngủ ngon. Nó có rất là nhiều cái nguyên tắc chúng ta cần thực hiện để mà cải thiện được chất lượng giấc ngủ. Thì trong cái tập hôm nay mình cũng sẽ nhắc lại một số cái ý làm sao để chúng ta cải thiện được cái chất lượng giấc ngủ. Thì để mà cải thiện được cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta, là một lần nữa, cái ý đầu tiên là chúng ta cần dành thời gian ở ngoài trời. Cái việc đơn giản nhất đó chính là đi bộ từ 30 phút cho đến 60 phút ở ngoài trời có ánh nắng. Nếu có thời gian sắp xếp được thì bạn có thể đi thêm một lần nữa vào buổi chiều tối. Chỉ đơn giản là đi bộ ở ngoài nắng thôi. Vì thứ nhất, nó giúp cho cơ thể vận động. Thứ hai là cái việc mà cái da chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng á, nó sẽ sinh, nó kích thích cơ thể sinh ra cái melatonin, là một cái chất giúp cho chúng ta ngủ ngon. Ý thứ hai là khi chúng ta đã khó ngủ ban đêm rồi thì chúng ta hãy cố gắng tránh ngủ ban ngày, tức là tránh mấy cái trường hợp ngủ trưa đó. Nếu mà bạn có thói quen ngủ trưa thì có thể giảm cái thời lượng xuống, có thể chỉ chợp mắt khoảng 10-15 phút thôi. Chứ nếu như chúng ta ngủ trưa nhiều quá thì buổi tối chúng ta sẽ khó ngủ. Thứ ba là chúng ta cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một cái khung giờ. Tức là nếu như hôm nay chúng ta ngủ 10 giờ đêm, sáng 6 giờ dậy, thì hãy cố gắng thiết lập cái giờ đi ngủ và giờ thức dậy nó cố định mỗi ngày. Nó tạo thành một cái nhịp sinh học cho cơ thể không bị xáo trộn. Thì khi đó chúng ta sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn. Bạn thấy là sẽ có những cái tình huống là khi mà bạn đi dự tiệc hoặc có một hoạt động ở bên ngoài đó, chúng ta về nhà trễ, lố cái giờ chúng ta ngủ. Chứ bình thường là, ví dụ bình thường chúng ta ngủ khoảng 10 giờ, mà lỡ bạn đi dự tiệc cưới hoặc là đi ăn sinh nhật, tiệc tùng gì đó đến 11, 12 giờ đêm mới về, thì khi mà bị tuột qua cái giờ ngủ rồi á, thì có nhiều bạn rất là khó mà đi ngủ lại. Mặc dù lúc đó bạn rất là buồn ngủ nhưng mà cũng khó đi ngủ lại. Thành ra chúng ta cố gắng tuân thủ. Chúng ta đã biết là cái thể trạng sức khỏe của mình như vậy thì hãy cố gắng sắp xếp những cái sinh hoạt tiệc tùng sau đó mà chúng ta có thể về nhà đúng giờ để mà đi ngủ. Vì chỉ cần một đêm mất ngủ thôi là bạn sẽ thấy ngay hậu quả của nó vào ngày hôm sau. Thêm một cái ý khi mà đi ngủ, thì nếu như bạn đã thường xuyên bị mất ngủ thì hãy cố gắng chỉ đi vào giường khi mà thật sự buồn ngủ. Tức là khi mà chúng ta chưa thiết lập được cái thói quen đi ngủ và dậy vào một khung giờ đó, thường thường chúng ta sẽ vào giường chỉ khi thật sự buồn ngủ, chứ không phải là vào giường lúc 10 giờ rồi trằn trọc đến 1 giờ sáng cũng chưa ngủ được. Ý thứ tư đó là chúng ta đã khó ngủ rồi thì hãy tránh những cái thức uống mà nó kích thích như là cà phê, trà trong khoảng 8 đến 10 tiếng trước giấc ngủ. Tức là hạn chế là sau giờ ăn trưa thì đừng uống cà phê hay trà nữa. Nhiều người rất là nhạy cảm thì nó sẽ làm cho bạn bị khó ngủ lắm. Ý thứ năm, nó có cái app tên là Reverie. Thì cái app này là một cái cách mà người ta có những cái đoạn nhạc giúp chúng ta tự thôi miên để mà ngủ ngon. Thì một tuần bạn có thể thử áp dụng 2-3 lần. Đây là khuyến nghị của một số nhà khoa học về giấc ngủ. Ý thứ sáu là khi mà bạn đi ngủ ở trong phòng ngủ á, hãy tránh tất cả những cái nguồn ánh sáng có thể. Tắt hết tất cả những cái thiết bị điện, kể cả những cái tivi. Khi mà các bạn tắt tivi trong phòng ngủ rồi thì các bạn thấy là cái chỗ cái nút on off á, nó vẫn có cái nguồn sáng xanh. Cái nguồn sáng này nó kích thích cái bộ não mình làm cho mình khó ngủ. Cho nên tốt nhất là đừng có để cái tivi trong phòng ngủ. Và cái đèn ngủ cũng vậy. Chúng có nhiều người á, có thói quen để cái đèn ngủ nhỏ nhỏ tối tối khi ngủ, thì những cái chuyên gia về giấc ngủ họ cũng khuyên là tắt luôn. Nói chung là cái phòng đó thật sự là tối, tối mà không thấy gì hết á, thì nó rất là tốt cho cái việc giúp cho bộ não được nghỉ ngơi. Và nếu như mà nửa đêm bạn đang ngủ và bị tỉnh giấc, không thể ngủ lại, cứ trằn trọc, thì trên YouTube nó có những cái đoạn nhạc, nó gọi là Non-Sleep Depressed NSDR. Tức là những cái đoạn nhạc này nó là không phải là ngủ, nhưng mà nó giúp cho bộ não đi vào một cái trạng thái nghỉ sâu. Thì có lẽ là nó sẽ có khả năng giúp cho người đó từ từ quay trở lại giấc ngủ được. Các bạn có thể tham khảo những cái đoạn nhạc này trên YouTube hoặc là Spotify. Cái ý thứ 8 là cái giường ngủ của chúng ta hãy cố gắng chỉ dùng nó để ngủ. Chúng ta cố gắng đừng có đem laptop hay iPad hay điện thoại vừa nằm trên giường vừa xem hay là vừa nằm trên giường vừa làm việc, thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái thói quen, cái cảm giác là cái giường đó là chỗ để chúng ta làm việc chứ không phải để ngủ, thì ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng giấc ngủ. Và một ý nữa là cái nhiệt độ trong phòng ngủ, thì thường thường chúng ta sẽ set up cái nhiệt độ máy lạnh nó hơi lạnh hơn mức bình thường một tí, tức là kiểu như bạn phải đắp mền thấy ấm thì mới ngủ được. Có một số người hay khuyên là uống một chút xíu rượu trước khi đi ngủ để mà ngủ ngon. Thực sự á, có nhiều người khi mà uống rượu vô họ ngay lập tức là họ thấy buồn ngủ ngay. Đúng, cái này là có thật, nhưng nó có cái ý là cái chất lượng giấc ngủ khi mà người ta say như vậy hoặc là buồn ngủ do rượu á, thì cái chất lượng giấc ngủ nó sẽ tệ lắm. Cho nên nếu chúng ta dùng rượu để mà giúp đi vào giấc ngủ thì cái lời khuyên của những chuyên gia là không nên. Và một cái ý nữa về cái vệ sinh phòng ngủ, tức là bạn biết cái tấm trải giường của chúng ta thì nó phải được vệ sinh sạch sẽ, tránh những cái loại ráp mền gối mà nó bị thưa quá đó, thì những cái con rệp nhà nó sẽ dễ dàng trui vào trú ẩn và nó làm cho bạn bị ngứa ngáy khi ngủ, thì cũng ảnh hưởng đến cái việc ngủ ngon. Do đó chúng ta hãy lưu ý cái ý này, nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng khá quan trọng. Chúng ta thấy là những cái lối sinh hoạt, những cái cách mà chúng ta sống, nó có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cái cách mà chúng ta cảm nhận được. Đó là một cái quan sát đơn giản nhưng mà nó có ý nghĩa rất sâu sắc khi mà nói đến cái việc chống trầm cảm. Như chúng ta thấy là 6 cái yếu tố trên, 6 cái yếu tố mà tác giả nói về cái việc mà thay đổi lối sống đó, từ tập thể dục cho đến dinh dưỡng cho đến những cái hỗ trợ xã hội rồi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vân vân, nó có thể chống trầm cảm hiệu quả như bất kỳ một cái loại thuốc nào khác. Thậm chí là những cái thay đổi lối sống như vậy nó có thể mang lại những thay đổi quan trọng tích cực ở trong não bộ. Từ thời xa xưa, tổ tiên của chúng ta họ đã được set up như vậy, họ hưởng lợi rất nhiều từ những cái lối sống mà gắn kết với thiên nhiên. Cho nên nó cũng giải thích tại sao cái lối sống hiện đại của chúng ta ngày nay nó khác biệt rất là nhiều so với thời tổ tiên ông bà. Thành ra có thể là khi mà điều chỉnh như vậy, bạn sẽ thấy cơ thể mình nó sẽ được chuyển sang một cái hướng khác, giúp cho chúng ta phấn chấn hơn và tâm trạng về lâu về dài nó sẽ tốt hơn cho cái sức khỏe tâm thần của bạn. Nội dung vừa rồi chính là nội dung của phần thứ 3. Chúng ta nói về các phương cách chống trầm cảm, thì mình đã nói về việc tập thể dục quan trọng như thế nào. Cái thứ hai là mình nói về cái việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cái ánh sáng mặt trời nó quan trọng với chúng ta ra sao. Và ý thứ ba đó là chất lượng của giấc ngủ, chăm sóc cho cái chất lượng của giấc ngủ. Đây là ba ý của cái phần thứ ba trong 6 phương cách chống trầm cảm tự nhiên. Thì bạn có thể tham khảo và áp dụng cho mình để xem nó có hiệu quả với bạn hay không. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay và hẹn gặp lại bạn vào tuần sau cho cái phần cuối cùng của 6 cái cách chống trầm cảm tự nhiên. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.